tường trình về nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Mỹ. Các nhân chứng đến từ Việt Nam và một học giả luật quốc tế hôm nay trình bày trước các nhà lập pháp Hoa Kỳ về tình trạng tù nhân lương tâm ở Việt Nam, kêu gọi quốc tế quan tâm hơn nữa và thúc đẩy Hà Nội chấm dứt vi phạm nhân quyền. Buổi tường trình tại trụ sở Quốc hội Mỹ diễn ra từ 3 tới 4 giờ chiều ngày 11 tháng 6 giờ thủ đô Washington do các đồng chủ tịch trong nhóm làm việc về Việt Nam tại Hạ viện Mỹ gọi là Vietnam Caucus chủ trì. Đây là cơ hội để các nhà lập pháp Hoa Kỳ trao đổi và lắng nghe giới hoạt động Việt Nam, chia sẻ những gì đang diễn ra và những gì cần làm để giúp cải thiện bộ mặt nhân quyền của Hà Nội, trong lúc nhân quyền vẫn là trở ngại chính cho các mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước Việt-Mỹ. Phái đoàn từ Việt Nam gồm có ông Nguyễn Văn Lợi, thân phụ nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn đang thọ án 8 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam, và nhà hoạt động Trương Minh Tam, thành viên phong trào Con đường Việt Nam. Ngoài ra còn có phần trình bày của giáo sư Alan Weiner, giám đốc chương trình luật quốc tế và đối chiếu của Đại học Luật Stanford, Hoa Kỳ, người từng nộp thỉnh nguyện thư lên Ủy ban Liên Hiệp Quốc điều tra về bắt giữ tùy tiện, nhờ can thiệp các bản án Hà Nội dành cho các hoạt động thực thi quyền con người và cổ suý dân chủ. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cho VOA Việt ngữ biết thông điệp ông mang theo trong chuyến quốc tế vận này.
Tôi muốn làm một nhân chứng để trình bày cho các vị dân biểu cũng như là chính phủ Mỹ, như trên toàn thế giới biết được. Ở Việt Nam thực sự không có tự do tôn giáo, mà những bề nổi bên ngoài mà mọi người nhìn thấy chỉ là sự trá hình của tự do tôn giáo tại Việt Nam mà thôi. Họ chỉ dành những cái quyền tự do, một phần quyền tự do đối với cho những tín đồ, cho những giáo hội mà phục tùng họ, chấp nhận làm công cụ của họ để họ cai trị đức tin trong các tôn giáo. Ngoài ra, tôi cũng muốn mang những thông điệp mà họ đã đánh đập dã man những đồng đạo của tôi, như mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư Lê Quang Du và một số tín đồ và tin lành Mennonite, cũng như là bản thân tôi. Và họ cũng bắt dùng biện pháp cầm tù các bạn tôi như linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Dương Kim Khải và mục sư Nguyễn Công Chính. Và thông qua những cái tường trình này thì là tôi cũng vận động và kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ với các chính giới Hoa Kỳ cùng các tổ chức đấu tranh nhân quyền Việt Nam cũng hãy lên tiếng đó, để và đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ trong các quan hệ ngoại giao với Việt Nam, cũng như là trong các vấn đề là quan hệ kinh tế, thương mại kinh tế, mậu dịch giữa hai bên, và đặc biệt là trong cái hiệp định thương mại Thái Bình Dương TPP tới đây, ông Nguyễn Phú Trọng sau khoảng một tháng nữa qua Mỹ thì chính phủ Mỹ cũng sẽ phải gây áp lực để buộc Việt Nam nhất là phải có nhiều những bước cải thiện rõ rệt về tự do nhân quyền cũng như là tự do tôn giáo, và bước thứ hai là phải trả hết tất cả các tù nhân lương tâm, trong đó có các tù nhân tôn giáo là bạn của tôi.
Thân phụ nhà hoạt động Minh Mẫn nói, cuộc điều trần hôm nay sẽ vạch rõ những vi phạm nhân quyền của Hà Nội, bao gồm việc ngược đãi, giam cầm phi pháp những nhà bất đồng chính kiến tham gia các hoạt động chính trị xã hội ôn hòa tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Lợi.
Tôi muốn chính giới Hoa Kỳ và các tù nhân nhân quyền có những tiếng nói mạnh mẽ hơn để Việt Nam tuân thủ cách rõ ràng đàng hoàng. Tôi hy vọng rất nhiều, tại vì không phải riêng mình tôi, mà tất cả mọi người, nhiều người, kể cả các tổ chức phi chính phủ cũng đều lên tiếng như vậy. Tôi hy vọng là sẽ có kết quả.
Chuyến đi của các nhà hoạt động Việt Nam lần này dự kiến kéo dài hơn một tháng. Trước cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ hôm nay, phái đoàn đã có buổi điều trần tại Quốc hội Canada để chuyển tải tới cộng đồng quốc tế cùng một thông điệp. Hãy lên tiếng cho nhân quyền Việt Nam. Hoa Kỳ xem vấn đề nhân quyền Việt Nam là cầu nối đưa tới mối quan hệ Việt-Mỹ tốt đẹp, gần gũi hơn. Nhưng để tiến tới đích đến đó vẫn là một thử thách lớn giữa bối cảnh Hà Nội liên tiếp bị liệt kê vào danh sách xếp hạng những chính phủ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới, theo đánh giá của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Chính phủ Việt Nam bác bỏ các chỉ trích về vi phạm nhân quyền và nói rằng có những khác biệt quan điểm về vấn đề này cần được thu hẹp, trong khi cộng đồng quốc tế khẳng định là các giá trị nhân quyền tại mỗi quốc gia đều phải như nhau vì quyền con người mang tính căn bản phổ quát toàn cầu. nhân quyền Việt Nam đang được xem là khúc xương khó nuốt trong mầm cổ TPP, giữa lúc Hà Nội đang nỗ lực gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ dẫn đầu. Các chủ tọa buổi điều trần tại Quốc hội Mỹ ngày hôm nay, dân biểu Loretta Sanchez, Joe Crawford và Chris Smith từng tuyên bố không thể chấp nhận TPP cho Việt Nam cho tới chừng nào chính phủ Hà Nội chứng minh có những cải thiện rõ rệt đáng kể về nhân quyền. Điều này cũng đã được giới chức cấp cao trong hành pháp Mỹ khẳng định trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ gần đây. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ Nhân quyền Lao động Tom Malinowski nói, phải có một số bước cải thiện nhân quyền trước từ phía chính phủ Việt Nam mới nói tới chuyện Hà Nội có thể gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Malinowski nhấn mạnh, Washington đang chờ đợi những tiến bộ nhân quyền cụ thể từ Hà Nội ngay trong vài tuần sắp tới, chứ không phải là vài tháng hay vài năm. Giữa lúc giới lập pháp Hoa Kỳ đang thúc đẩy một dự luật yêu cầu TPP phải đảm bảo các điều kiện cải thiện nhân quyền. Trợ lý Ngoại trưởng Malinowski nhấn mạnh, chìa khóa chính bây giờ là tiến bộ nhân quyền từ phía Việt Nam. Việt Nam bị tác hại môi trường vì hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam và Philippines là các nước chịu tác động môi trường trước nhất từ hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc ở Biển Đông, theo khuyến cáo từ một khoa học gia cấp cao của Philippines. Truyền thông Philippines ngày 11 tháng 6 dẫn lời cựu Bộ trưởng Môi trường Angel Ancala cảnh báo rằng các dự án xây dựng Bắc Kinh đang tiến hành ở các khu vực tranh chấp ở Biển Đông có thể gây ra những tổn thất nặng nề về mặt đa dạng sinh học và làm ảnh hưởng tới nguồn cá trong dài hạn. Ông lưu ý, Việt Nam và Philippines, hai trong số các nước có tranh chấp chủ quyền ở đây, nằm gần các công trình xây dựng của Bắc Kinh nhất. Ông Ancala nói, tác động rõ ràng có thể trông thấy từ các dự án này là sự sút giảm quan trọng về đa dạng sinh học, cản trở việc sinh sản của các nguồn tôm cá và ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của các cộng đồng cư dân duyên hải. Trung Quốc đang nhanh chóng triển khai các kế hoạch khai hoang tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông trong nỗ lực khẳng định các tuyên bố chủ quyền bành trướng của họ. Chính phủ Philippines cũng đã lên tiếng khuyến cáo rằng Bắc Kinh đang gây ra những thiệt hại to lớn không thể tránh cho môi trường và cân bằng sinh thái Biển Đông. Manila nói các công trình xây dựng của Trung Quốc ít nhất đã phá hủy 300 mẫu san hô tại đây, dẫn tới thiệt hại kinh tế mỗi năm hàng trăm triệu đô la. Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi chính thức về việc này. Trung Quốc trước nay phớt lờ các lời chỉ trích của quốc tế, một mực khẳng định hoạt động của họ trên Biển Đông hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền quốc gia.